Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau.
Theo các quy định mới, từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng phải là pháp nhân hoặc cá nhân. Các đối tượng như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân sẽ không đủ tư cách vay vốn.
Thời gian gần đây, người đứng đầu cơ quan tổ chức đã thực hiện khá nghiêm túc việc tiếp dân. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn một số các đơn vị địa phương người đứng đầu vẫn chưa nghiêm túc thực hiện tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Bài viết Những điều cần nói trong hoạt động tiếp dân của người đứng đầu sẽ đề cập đến vấn đề này trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nội dung tiếp theo của luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có đối tượng thường xuyên có hành vi móc túi lúc giờ tàu lên tại khu vực ga tàu Thái Nguyên, Công an phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ theo dõi, rà soát các đối tượng có nghi vấn, đồng thời chỉ đạo đội thanh niên xung kích của phường tăng cường kiểm tra, giám sát tại khu vực này. Qua theo dõi phát hiện một đối tượng thường xuyên có mặt tại ga tàu Thái Nguyên vào thời điểm 19:30 mỗi ngày, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối để thực hiện hành vi rất manh động và lộ liễu là đi theo kéo khóa ba lô của hành khách đeo sau lưng, thò tay vào lục lọi trộm cắp tài sản. Đến 19:30 ngày 9 tháng 2, Công an phường Quang Trung đã chỉ đạo đội thanh niên xung kích của phường phối hợp với câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên với các thành viên là những người thuộc đội phòng chống tệ nạn xã hội của các phường trên địa bàn thành phố triển khai bắt giữ đối tượng ngay tại ga tàu Thái Nguyên. Cũng với thủ đoạn quen thuộc, đối tượng trên đã dùng một tay kéo mở khóa ba lô của một hành khách nữ, tay còn lại thò vào lục lọi rút ra một chiếc ví rồi quay người định bỏ chạy, thì bị lực lượng chức năng nhanh chóng áp sát quật ngã khống chế ngay tại chỗ. Tại trụ sở công an phường Quang Trung, đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Cường, tên khác là Lê Văn Tê, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại tổ 35 phường Quang Trung. Đây là đối tượng nghiện ma túy, khoảng 3 tháng gần đây thường xuyên có hành vi móc túi hành khách tại sân ga Thái Nguyên giờ tàu lên. Tang vật thu giữ được của một chiếc ví bên trong có hơn 2,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ và vật dụng cá nhân của bị hại. Việc làm hiệu quả của các lực lượng chức năng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực ga Thái Nguyên, tạo tâm lý yên tâm cho hành khách đi tàu.
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng thông tư 39 và thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính thông tư 43. Hai thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 3 năm 2017, được ban hành để thực hiện các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015, Nghị định 39/2014/NDCP. Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ thể tham gia quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân, cá nhân. Để thực hiện quy định mới này của Bộ luật Dân sự, thông tư 39 quy định khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng là pháp nhân, cá nhân. Như vậy, các đối tượng không phải là pháp nhân, thí dụ như hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, không có đủ tư cách chủ thể vay vốn tại tổ chức tín dụng. Theo vụ pháp chế của Ngân hàng Nhà nước, trường hợp vay phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác, khách hàng vay là cá nhân có thể vay để đáp ứng nhu cầu vốn của chính cá nhân đó và nhu cầu vốn của hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân đó là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân. Thông tư 39, thông tư 43 đã đơn giản hóa một số hồ sơ thủ tục cho vay như bỏ giấy đề nghị vay vốn tại hồ sơ đề nghị vay vốn, đơn giản hóa yêu cầu về phương án sử dụng vốn cho vay, phục vụ đời sống.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, luật khiếu nại tố cáo, luật tiếp công dân cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành của chính phủ và các ngành đã quy định rất rõ. Tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội đều phải bố trí cán bộ và nơi tiếp công dân thường xuyên. Đặc biệt, pháp luật còn quy định trong một thời hạn nhất định, người đứng đầu cơ quan, tổ chức còn phải bố trí thời gian để tiếp công dân theo định kỳ. Với quy định đó, gần đây những người đứng đầu chính quyền, cơ quan, tổ chức đã thực hiện khá nghiêm túc việc tiếp công dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị địa phương, người đứng đầu chưa nghiêm túc thực hiện quy định tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đề cập nội dung này, Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Những điều cần nói về hoạt động tiếp dân của người đứng đầu.
Luật khiếu nại, luật tố cáo và luật tiếp công dân đều có quy định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải tiếp công dân ít nhất một ngày một tuần. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải bố trí tiếp công dân 2 ngày một tháng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh 1 ngày một tháng. Còn đối với thủ trưởng các cơ quan nhà nước khác phải tiếp công dân ít nhất một lần một tháng. Riêng thanh tra nhà nước, các cấp, cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định của luật cũng như các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân trong tình hình mới. Tại nhiều địa phương, ngành, người đứng đầu đơn vị đã tổ chức tiếp và giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân khá đều đặn, góp phần hạn chế khiếu nại vượt cấp. Từ thực tế hoạt động của mình, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lào Cai, cho rằng khi người đứng đầu tiếp dân đúng quy định thì sẽ giải quyết yêu cầu kiến nghị khiếu nại tố cáo của dân tốt hơn, hiệu quả hơn.
Chúng tôi luôn đánh giá cao với trách nhiệm của người đứng đầu. Theo quy định của luật là người đứng đầu ngày 20 hàng tháng tiếp dân, nhưng thành phố Lào Cai xét thấy tính chất mức độ. Thì chúng tôi thứ làm hàng tuần đều bố trí lãnh đạo thành phố phải tổ chức tiếp dân để trực tiếp nghe giải quyết các vấn đề mà liên quan đến quyền lợi chế độ của người dân. Sau khi tiếp dân xong thì có các cái văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan, có đơn thư thì sau khi tiếp dân có thể mình trả lời ngay tại buổi tiếp dân. Như chủ tịch tôi tiếp dân thì thường là 50-60% là đã rút đơn ngay tại buổi đối thoại của người.
Tại nhiều địa phương, người đứng đầu không chỉ tiếp dân định kỳ tại trụ sở tiếp dân mà còn chủ động đến gặp gỡ đối thoại với dân ở địa bàn dân cư. Chẳng hạn, lãnh đạo thành phố Hà Giang đề ra chương trình ngày cuối tuần nghe dân. Theo đó, vào chiều thứ Bảy, cán bộ chủ chốt và các phòng ban phân công nhau đến gặp gỡ người dân mà trong tuần họ đã có đơn thư hay ý kiến đến cơ quan chức năng. Tại tỉnh Đồng Tháp, tỉnh ủy yêu cầu mỗi một tháng ít nhất một lần lãnh đạo huyện, tỉnh cùng một số cán bộ đảng viên về với dân để lắng nghe ý kiến và trực tiếp giải quyết thắc mắc ý kiến, kiến nghị của bà con. Ông Lê Minh Hoan, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, những lần về với dân như vậy đã giúp cán bộ thấu hiểu cuộc sống của người dân hơn. Qua đó cũng giải quyết được nhiều vấn đề cho dân và cho cả chính quyền.
Trực tiếp, tiếp xúc, đối thoại với bà con, ngay nhà bà con luôn. Thì để chúng ta một là chúng ta hiểu thêm cái đầy đủ cái bản chất cái sự việc đó, rồi hiểu thêm cái đời sống của bà con. Để một là chúng ta là cái cấp lãnh đạo thì có thể vận dụng linh hoạt quá những cái cơ chế chính sách được. Với cái tinh thần là chúng hết sức là cầu thị, lắng nghe, thậm chí khi cần thiết, thấy rằng là bản thân tôi thay mặt chính quyền nhận cái sai sót đó với bà con.
Bên cạnh một số địa phương đơn vị đã làm tốt công tác tiếp công dân thì vẫn còn rất nhiều địa phương đơn vị còn làm qua loa, hình thức, thực hiện chưa nghiêm quy định của pháp luật, đặc biệt có nhiều địa phương người đứng đầu không thực hiện việc tiếp dân theo định kỳ, có nơi còn ủy quyền khoán trắng cho cấp dưới theo kiểu làm cho có, lấy lệ, đối phó mà thôi. Nhiều nơi, người đứng đầu địa phương đơn vị vẫn tổ chức tiếp công dân nhưng lại giải quyết các thắc mắc khiếu nại không đến nơi đến chốn, tránh né những việc làm sai trái, nhiều khi còn bao che cho những sai trái của cấp dưới. Về thực trạng này, qua hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhiều người dân khiếu nại, luật sư Nguyễn Quang Dũng, đoàn luật sư Quảng Bình nhận xét.
Thường thường là cái công tác tiếp dân, chủ tịch ủy ban dân huyện, thành phố, số đơn vị thì còn mang tính hình thức, thường người ta ủy quyền cho thanh tra là chủ, và cái cán bộ tiếp công dân chưa am hiểu sâu về pháp luật. Mặt khác là sau các cái buổi tiếp dân thì chủ tịch ủy ban dân huyện, thành phố, một số huyện, thành phố là chưa ban hành cái thông báo kết luận để giao trách nhiệm với các ngành giải quyết, cho nên dẫn đến các cái đơn thư khiếu nại tố cáo người ta gửi thì là mang tính chất là chuyện vòng vo và là không đúng quy định của pháp luật.
Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân Trung ương cũng khẳng định, không những một số nơi người đứng đầu không tiếp dân theo đúng quy định của pháp luật mà còn xảy ra trường hợp biến việc tiếp công dân trở thành diễn đàn để biện minh, giải trình cho việc làm sai trái của mình và cán bộ dưới quyền. Những cán bộ như vậy lẽ ra phải được lãnh đạo cấp trên xem xét kỷ luật, nhưng đáng tiếc chưa có trường hợp nào người đứng đầu bị xử lý khi họ không thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp công dân.
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng cơ quan rất nhiều nhưng chưa có một cái kết luận nào mà chỉ rõ cụ thể là phải xử lý kỷ luật ông nào, xử lý có được mức độ nào, hầu như là chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm khi người ta không thực hiện đúng luật tiếp công dân. Thậm chí có rất nhiều vụ việc mà kể cả chỉ đạo của thủ tướng và chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, nhưng mà coi là bình thường và có chậm cũng không sao và không bị xử lý gì, kết luận rồi còn gì kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Làm tốt việc tiếp công dân đồng nghĩa với việc làm giảm khiếu kiện, và khi khiếu kiện nảy sinh thì người dân cần được đối thoại, thì bức xúc của người dân được giải tỏa. Khi lời hứa của người đứng đầu được thực hiện, người dân sẽ tin tưởng vào chính quyền. Vì vậy, cán bộ công chức và thủ trưởng đơn vị phải nghiêm túc thi hành luật tiếp công dân, đảm bảo mọi khiếu kiện phải được giải quyết triệt để ở địa phương. Nếu địa phương, đơn vị nào thực hiện không tốt các quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm tiếp công dân, thì chúng ta cũng cần mạnh dạn áp dụng biện pháp xử lý nghiêm đối với những người đứng đầu ở đơn vị địa phương đó, thì mới tránh được tình trạng tiếp dân hình thức mang tính đối phó.
Chúng tôi chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các đội tự quản an toàn giao thông tại các địa phương đã góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Việc thành lập các đội tự quản ở các địa bàn khu dân cư đã có tác động tích cực đến đời sống nhân dân từ nhận thức đến hành động và tham gia thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những hiệu quả thiết thực mà các tổ, đội tự quản an toàn giao thông mang lại qua bài Hiệu quả từ mô hình tự quản trật tự an toàn giao thông của phóng viên Tiến Anh.
Xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một trong những địa bàn phức tạp của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Xã có nhiều tuyến giao quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua. Tại đây có chợ lớn mỗi tuần họp một phiên, thu hút nhân dân trong vùng đến trao đổi hàng hóa. Lòng đường chật hẹp, hành lang hai bên bị lấn chiếm, treo biển hiệu. Đó là nguyên nhân khiến nơi đây nhiều năm là điểm nóng về giao thông. Có tuần xảy ra 5-6 vụ tai nạn, có vụ làm chết 2-3 người. Song kể từ khi thành lập tổ tự quản an toàn giao thông đến nay, Đại Trạch từ chỗ là điểm đen về trật tự giao thông đã trở thành điểm sáng tai nạn giao thông trên địa bàn xã giảm mạnh. Ông Đỗ Anh Bồng, tổ trưởng tổ tự quản giao thông xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, mặc dù khi mới bắt đầu thành lập, cả tổ không hề có một đồng thù lao, phụ cấp, nhưng những tổ viên an ninh luôn tâm huyết gắn bó với công việc để mang lại sự bình yên cho nhân dân.
Anh em trong tổ tự nguyện làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân không họp chợ, lấn lề lòng đường, vỉa hè, trả cho người đi bộ, hướng dẫn giao thông tại các cổng trường học.
Từ mô hình tổ tự quản đầu tiên ở Đại Trạch, nay Quảng Bình xây dựng được gần 60 tổ tự quản an toàn giao thông ở các địa. Cùng với Quảng Bình, nhiều tỉnh thành trong cả nước cũng đã xuất hiện mô hình này, như Hà Nam có hơn 70 tổ đội với hơn 500 thành viên hoạt động. An Giang thí điểm mô hình này tại 257 xã, phường. Hưng Yên thành lập được 45 tổ đội. Các thành viên tham gia các tổ chức tự quản an toàn giao thông đều được người dân bầu ra dưới sự chứng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương và được chính quyền xã, phường, thị trấn công nhận. Từ thực tế hoạt động của mình, ông Trần Nguyên Minh, thành viên đội tự quản trật tự an toàn giao thông xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, các tổ đội tự quản an toàn giao thông không những chỉ giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường, mà còn tổ chức tập huấn hướng dẫn cho bà con dọc quốc lộ, hiểu và chấp hành đúng luật, cũng như khả năng ứng cứu giúp đỡ những người bị nạn khi chưa có lực lượng chuyên trách.
Thì anh em là đều là rất nhiệt tình, giáo dục tuyên truyền cho nhân dân, họp gần tập huấn cho bà con những cái cách khi tai nạn xảy ra mà chưa có mặt chúng tôi, thì bà con như thế là một là gọi điện cho chúng tôi, vấn đề thứ hai là cấp cứu người là quan trọng nhất và bảo vệ hiện trường. Đấy là những cái trách nhiệm của những người dân ở trên cái tuyến quốc lộ 1A.
Mô hình tự quản về an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả ở nhiều địa phương nên đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Hoạt động của những tổ đội tự quản đã có tác động mạnh và làm thay đổi nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Mô hình tự quản an toàn giao thông là hiện thực hóa của chủ trương xã hội hóa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có hiệu quả, cần được nhân rộng.
Trời xanh xanh thẳm, sâu thẳm đất truyền mình sinh sôi.
Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong vòng tay xinh xắn ôm hình dòng cánh xa.
Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mắt là mùa xuân.
Pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, chương 2.
Chương 2, chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp. Mục 1, tuyển chọn tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp. Điều 14, tuyển chọn tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp. 1, đối tượng tuyển chọn. A. Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan. B. Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội. C. Công nhân và viên chức quốc phòng. 2. Đối tượng tuyển dụng. Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên. 3. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển chọn tuyển dụng gồm: A. Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội. B. Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp. 4. Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển, trường hợp tốt nghiệp đại học chính quy, loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển. Điều 15. Xếp loại, nâng loại, chuyển vị trí chức danh quân nhân chuyên nghiệp. 1. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm, được xếp loại như sau. A. Loại cao cấp nhóm 1 gồm quân nhân chuyên nghiệp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Loại cao cấp nhóm 2 gồm quân nhân chuyên nghiệp có bằng tốt nghiệp cao đẳng. B. Loại trung cấp gồm quân nhân chuyên nghiệp có bằng tốt nghiệp trung cấp. C. Loại sơ cấp gồm quân nhân chuyên nghiệp có chứng chỉ sơ cấp. 2. Quân nhân chuyên nghiệp được xét nâng loại khi hoàn thành tốt hoặc xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có văn bằng phù hợp do quân đội cử đi đào tạo và có năng lực đảm nhiệm chức danh tương ứng với loại quân nhân chuyên nghiệp cao hơn trong cùng ngành chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ. 3. Khi quân đội có nhu cầu, quân nhân chuyên nghiệp có thể được xét chuyển vị trí chức danh mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị chức danh đó.
Mục 2. Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ. Điều 16. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp. 1. Cấp bậc quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp được xác định tương ứng với trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ và mức lương, gồm A. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp. B. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp. C. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. D. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp. D. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp. E. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp. G. Thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp. 2. Bậc quân hàm cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp gồm A. Loại cao cấp là thượng tá quân nhân chuyên nghiệp. B. Loại trung cấp là trung tá quân nhân chuyên nghiệp. C. Loại sơ cấp là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương của từng loại. Điều 17. Thời hạn và hạn tuổi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp. 1. Thời hạn phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp trong thời bình như sau. A. Phục vụ có thời hạn ít nhất là 6 năm kể từ ngày quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp. B. Phục vụ cho đến hết hạn tuổi theo quy định tại khoản 2 điều này. 2. Hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm. A. Cấp úy quân nhân chuyên nghiệp, nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi. B. Thiếu tá trung tá quân nhân chuyên nghiệp, nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi. C. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp, nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi. 3. Quân nhân chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cao, có đủ phẩm chất chính trị đạo đức, sức khỏe và tự nguyện. Nếu quân đội có nhu cầu thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ không quá 5 năm. 4. Chiến đấu viên thực hiện nhiệm vụ khi đủ 40 tuổi thì được ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của quân đội hoặc được chuyển ngành. Trường hợp quân đội không thể tiếp tục bố trí sử dụng và không thể chuyển ngành được nếu có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên thì được nghỉ hưu. Danh mục chức danh chiến đấu viên do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định. Điều 18. Phong thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ tại các cơ sở giáo dục đào tạo của quân đội, đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 14 của luật này được tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp thì được xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng mức lương. 2. Quân nhân chuyên nghiệp được thăng cấp bậc quân hàm khi có mức lương tương ứng với mức lương của cấp bậc quân hàm cao hơn. Điều 19. Biệt phái quân nhân chuyên nghiệp. 1. Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được biệt phái đến công tác ở cơ quan, tổ chức ngoài quân đội do cấp có thẩm quyền quyết định. 2. Quân nhân chuyên nghiệp biệt phái được hưởng chế độ chính sách như đối với quân nhân chuyên nghiệp phục vụ tại ngũ. 3. Cơ quan tổ chức nhận biệt phái có trách nhiệm giao nhiệm vụ và bảo đảm các chế độ cho quân nhân chuyên nghiệp biệt phái theo quy định của pháp luật.
Mục 3. Thôi phục vụ tại ngũ của quân nhân chuyên nghiệp. Điều 20. Trường hợp thôi phục vụ tại ngũ. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ thuộc một trong các trường hợp sau đây. 1. Hết hạn phục vụ theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 17 của luật này. 2. Trường hợp quy định tại điểm B khoản 1 điều 17 của luật này, sau 6 năm kể từ ngày có quyết định chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng thôi phục vụ tại ngũ và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 3. Hết hạn tuổi cao nhất theo quy định tại khoản 2 điều 17 của luật này. 4. Trường hợp quy định tại khoản 4 điều 17 của luật này mà quân đội không thể bố trí sử dụng. 5. Do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng. 6. Phẩm chất chính trị, đạo đức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc không hoàn thành chức trách nhiệm vụ 2 năm liên tiếp theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 9 của luật này. 7. Không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Điều 21. hình thức thôi phục vụ tại ngũ. 1. Nghỉ hưu. 2. Phục viên. 3. Nghỉ theo chế độ bệnh binh. 4. Chuyển ngành. Điều 22. Điều kiện thôi phục vụ tại ngũ. 1. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Khi hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất theo quy định tại khoản 2 điều 17 của luật này và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. B. Nam quân nhân chuyên nghiệp có đủ 25 năm, nữ quân nhân chuyên nghiệp có đủ 20 năm phục vụ trong quân đội trở lên do thay đổi tổ chức biên chế mà quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng. C. Trường hợp quy định tại khoản 4 điều 17 của luật này. 2. Quân nhân chuyên nghiệp được nghỉ theo chế độ bệnh binh khi sức khỏe bị suy giảm theo quy định của pháp luật. 3. Quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ tại ngũ được chuyển ngành khi được cấp có thẩm quyền đồng ý và được cơ quan tổ chức nơi đến tiếp nhận. 4. Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này thì được phục viên.
Mục 4. Quân nhân chuyên nghiệp phục vụ trong ngạch dự bị. Điều 23. Hạn tuổi cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị của quân nhân chuyên nghiệp. 1. Cấp úy quân nhân chuyên nghiệp 54 tuổi. 2. Thiếu tá trung tá quân nhân chuyên nghiệp 56 tuổi. 3. Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp 58 tuổi. Điều 24. Đối tượng đăng ký quân nhân chuyên nghiệp dự bị. 1. Quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ còn trong độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị quy định tại Điều 23 của luật này. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu của quân đội. 3. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa phục vụ tại ngũ, tốt nghiệp đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu của quân đội. Điều 25. Huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp dự bị. 1. Quân nhân chuyên nghiệp dự bị phải tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong đơn vị dự bị động viên với tổng thời gian không quá 12 tháng. 2. Thủ tướng Chính phủ quyết định số lượng gọi quân nhân chuyên nghiệp dự bị tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra, sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hàng năm. 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phân bổ chỉ tiêu gọi quân nhân chuyên nghiệp dự bị cho các đơn vị quân đội, quy định số lần và thời gian huấn luyện của mỗi lần. Giữa các lần huấn luyện được gọi quân nhân chuyên nghiệp dự bị tập trung để huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian không quá 7 ngày. Trường hợp cần thiết được quyền giữ quân nhân chuyên nghiệp dự bị ở lại huấn luyện không quá 2 tháng, nhưng tổng số thời gian không quá thời gian quy định tại khoản 1 điều này. Điều 26. Phong thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp dự bị. Phong thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp dự bị thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Điều 18 của luật này. Điều 27. Giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị. Quân nhân chuyên nghiệp dự bị hết hạn tuổi quy định tại Điều 23 của luật này hoặc không còn đủ sức khỏe phục vụ trong ngạch dự bị thì được giải ngạch theo quyết định của Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng, Hành Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Nhân dân điện tử và báo điện tử VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.